Hỏi muốn con Mô Ni Châu thì phải làm sao? Trả lời, chưa muốn con Mô Ni Châu thì phải chuyên cần hành pháp đứng đắn, sớm giải tâm thì Mô Ni Châu sẽ xuất hiện. Tôi nhất thiết ngộ nhất thời là vậy, cứ hướng tâm về Phật, tự động nó sẽ giải mê phá chấp, tức là giải nghiệp tâm Mô Ni Châu sẽ thành tựu. Quy kể, quy liên thanh tịnh hướng tâm về, giải quyết tâm linh tâm mỏi mê, nhẹ nhịn nam mô trì chuyển đi, thanh nhẹ an vui khắp muôn bề.
Thầy còn trả lời Pháp được sao? Trả lời Pháp cũng như là tôi nói là Mô Ni Châu là phần hồn của con người. Trả lời Pháp là phần hồn. Rốt cuộc rồi trả lời là phần hồn của mình. Khi mà xuất ra sát chân tốt đó, mà mặt mày tươi tắn, mà môi son đẹp nó không phải mắt sát. Không phải như thể xác thường với nhau.
Hồi con tu được thiền được vài tháng rồi, con thấy cái Mô Ni Châu nó chiếu sáng, nó màu xanh này thầy, mà nó sáng lắm. Thì cho đến bây giờ cách đây khoảng tháng thì con thấy có hôm con đang nằm, con thở pháp luân chứng minh rồi, cái con mệt mệt thì con nằm tại chỗ luôn. Thế con thấy tự nhiên nó xuất hiện ở đây. Mà nó lớn bằng này, mà nó màu tím, không biết ý nghĩa của cái màu nó khác nhau làm sao, là như thế là tiến hay là lùi.
Cái màu xanh ra trời là thuộc về chiếc giới, màu tím là có sự lọ hồn. Sự lọ hồn ở bên trong nó mới biến thể màu tím. Thế nên khi mà thấy màu tím đó, mình có cái chuyện gì lọ hồn của đó, nó mới ra. Từ nhỏ đến lớn, cái đó tốt, nó xa hết. Nhưng nó xuất ra là nó nhỏ, rồi nó đi lớn lớn, sau nó lớn từ 5 phân vậy đó, diameter 5 phân là nó đi cùng hết rồi. Nhưng mà nó phải còn nhiều màu sắc nữa, chứ không phải mới có 1-2 màu, chưa đầy đủ. Bởi vì cái cơ tạng của anh là ngũ tạng, ngũ sắc. Ngũ sắc, ngũ quan, nguyên sắc, quyền quan. Mà đó nó xuất ra cái quyền quan. Hả? À, cho thấy thôi. Thì cái quyền sắc chưa có ra hết, nó còn trì trệ, còn trì ở bên trong này. Nó làm pháp luân thường chuyển mà đúng rồi thì những cái đó nó sẽ ra hết à. Nó hồi tụ ra hết à. Sau này mình ra, mình đi xa, đi chơi rồi này kia kia nọ. Mình thích bệnh ra cái áo màu xanh, plumarine. Thì nó màu xanh plumarine liền. Vô mình lại thấy màu xanh plumarine liền. Ý muốn là to. Cái đó là tới chuyên giới rồi. À, bằng loại tiền cảnh mà muốn mặc áo gì có áo đấy. Mình ở Việt Nam mà qua đây muốn mặc áo gì cũng có áo đấy, nhưng mà chậm phải còn mong. Còn cái kia ý tưởng là nó phải có. À, hai cái đời đạo nó rất phù hợp. Anh thấy không? Anh muốn cái áo kiểu đó, rốt cuộc là anh phải còn mong nó mới có, nó trễ hơn. Còn cái kia tôi muốn áo kiểu đó, nó phải có liền. Mà nó ăn khớp chứ không phải chỉ chọn ông thầy hay thầy dễ gì nữa hết. Cho nên mình có cái pháp cái như ý, pháp này là pháp như ý sơ hồn, pháp luân thiền định, là nó thể hiện như ý muốn của mình, như vậy pháp như ý là pháp của Di Lặc, Di Thiện Tối Lặc. Thì con người lúc nào cũng vui vẻ, có buồn hạnh nữa.
Thì ban đầu cũng nhờ cái Mô Ni Châu mà đi học điêu luyện ở các tầng trời, rồi tới đó nó mới ráp lại cũng đầu mình tay chân đi đứng làm việc được. Lúc đó chúng ta phát từ tâm và đi hiểu chuyện linh hồn. Lúc đó Quan Âm mới độ thì chúng ta có một cái hướng và hành theo để độ chúng sanh. Đó.
Tu pháp lý vô vi có cần phải xuất hồn hay thấy Mô Ni Châu trong kính thưa thầy?
Tu pháp lý vô vi dốc lòng tu, tu tiết tu, hết mình ra tu thì cần có những điều đó. Vì khi chúng ta kiên quyết và phải lánh xa trần tục thì ta phải đạt một cái pháp giới sáng suốt hơn.
phải cố gắng đi tới, mà luôn luôn giữ hướng về thanh tịnh và thực hành đứng đắn. Rồi nhiên hậu nó cũng có mô ni châu, cũng thấy được hồn vía, cũng thấy được đường đi, cũng có nảy nở những sự sáng suốt trong tâm thức.
Thưa ông Tâm, người này có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất, khi ngồi thiền thì trung tâm chân mày phát ra ánh sáng màu vàng, cái đó có phải là linh hồn của mình không?
Cái ánh sáng màu vàng là trong cái điện năng trong cơ tạng thôi, trên đó nó là thuộc về mô ni châu, nó có đầy đủ màu sắc, rồi nó hội tới sáng, cái ánh sáng nó chạy ra tới đâu, hiểu tới đó mới là cái phật hồn của mình. Cho nên là một góc, một phần đó, cho nên một hồn của mình là nhiều màu sắc, tổ hợp thành hình, cho nên thể xác của chúng ta nhiều điện năng với phần của thể xác. Cho nên quý vị bây giờ ăn uống hàng ngày, thu thập chính của chủ đồ ăn đó thôi. Sống ngon, chiều tối, biết bao nhiêu điện năng, đủ màu sắc trong cơ thể hình, xanh đỏ, chính là đủ hết. Đó một góc mà thôi.
Thầy trong câu thầy vừa mới trả lời thì trong đó nó nằm phần trong cái câu hỏi của vị thầy. Môi châu cảm thấy linh hồn như thế nào?
Môi châu là thanh thai, nó phát đi lên, quý vị xuống thế gian là cái phần điện ô trực có một dọc máu đỏ, nó thành hình thành cơ tạng, uống chút sữa nó thành hình như bây giờ là con người ở trên mặt đất. Rồi đi về trời thì chỉ lấy điện năng mới về trời, dễ kịp nhẹ mới về trời được. Thì cái điện năng phát ra, đó nó tụ hợp, nó thành mô ni châu. Cái mô ni châu nó xuất ra, nó hút hết tất cả. Cũng như quý vị bây giờ, có cái thể xác đi từ nhà xuống đây, thì cái điện học cũng bị như một điện dồn, cái xe hơi dồn, cái núi dồn, cái này dồn, cái cảnh dồn, cái này kia cái nào là nó hút hết tất cả những cái tình cảnh trước mắt. Thì cái mô ni châu khiến đi về trời, nó xuất phát ra. Khi mình thấy mô ni châu rồi thì tự nhiên nó đi tới là nó được học đạo. Mình tu học tất cả những tài liệu. Trong một thời gian nữa thì nó thành hình trở lại trẻ đẹp hơn như sao. Và đi đứng chúng sẽ dễ dàng. Lúc đó mình lên đứng trên cảnh trời nhìn xuống thế gian, mình hiểu hết cái tình đó rồi. Đi đứng dễ dàng. Còn mình cứ đi tới, mình cứ quay kịp như vậy, đi đứng ít lặng. Đi qua chỗ này, qua chỗ kia, qua nó nói giấy tờ này, rồi bây giờ biết lấy bằng cọc rồi lái xe đi cùng mình. Cũng dạy ra một thứ, nhưng nguyên lý một thứ. Ở thế gian thì mặt sắc là lên trên kia thì thấy từ mô ni châu nó tạo thành thanh thai rồi mới tạo thành cái hồn. Nó là cái chủ hồn trở về nguồn cội.
Cái tâm vô vi của mình nhé. Thì mặc dù là nói rằng là pháp lý vô vi khoa học hiện lý Phật pháp, tức là có được Phật pháp trung tâm, nhưng thực sự trong khi mộng tư mà dạy đạo đây đó thì cái căn cốt nó hình như nó thiên về vấn đề là tu tinh khí thần nhiều hơn, tức là chúng ta không tu cái này. Mà trong Phật giáo thì ngài nói là trong một vài số đạo khác á thì có thể kỵ cái đó này, là nói này là sở dĩ mình mà có là tại mình có cái thân. Và vì có cái thân này mình chấp cái thân mình là cái ngã, do cái chấp ngã đó, do cái chấp cái ta đó nó gây đủ thứ, nó cầm nổi hết. Vậy thì bây giờ cần phải luyện lấy cái ngã không, khác không để cho mình đi vào cái không như vậy nó dạy. Vậy thì bây giờ mình đi gần như luyện đơn hay là thuốc chân, rồi mình luyện tinh cái thần tôi mua cho bạn như vậy á, là mình càng làm cái ngã của mình có mạnh hơn nha. Vậy thì nó có cái gì nguy hiểm
này? Không có gì nguy hiểm. Bây giờ trong Phật giáo nói là dẹp cái ngã đi, dẹp tinh khí thần đi, thì khỏi tu. Có ông nào bỏ tinh khí thần tu được không? Nó sẽ có lý do đàng hoàng. Có ông sư nào bỏ tinh khí thần tu được không? Ông phải đi được, ông phải ăn được, ông phải ngồi được, ông phải có tinh khí thần. Mà tinh khí thần là cái thể xác này, ông phải điều hòa. Là mình có phương pháp làm cho cái thể xác này điều hòa, từ đời đạo sống tu. Đời là cái xác này nè. Anh có cái xác mà không biết lo cho cái xác mà anh nói tôi đạo hẳn nhất, tôi không thèm cái xác này. Anh thử đi được không? Tu được không? cũng tin được. Dùng tinh khí thần để đổ tha. Nói rồi nói trong chùa vậy là nghịch, đâu có phải nghịch. Tinh khí thần các thầy phải cần mà. Phải ăn cơm mà. Thấy không? Còn cái Phật Pháp là vô biên. Tùy thích mà học, tùy duyên mà hành. Đâu có bắt buộc người ta vô cái khung đó đâu. Vô khung là không được. Anh có trình độ này, anh phải học cái này. Tôi có trình độ kia, tôi học cái kia. Cho nên vô vi là đa diện. Vô vi không bắt người ta vào khung, nhưng mà bắt người ta trở về với chính họ và thực hành tùy theo khả năng của họ. Đâu có sai được. Toyota, Mercedes, Peugeot, rốt cuộc cũng về đến đích. Anh thấy không? Nhưng mà họ chấp vì hiểu khác mà thôi. Chứ kỳ thật là có một đích. Cái tinh thị trí rằng này mà cũng phải quy không. Đằng kia Phật Pháp là lý quy không. Mà anh không hành làm sao anh quy không? Trong Phật giáo là lý quy không. Mà không hành làm sao quy không? Anh nắm cái cơ năng này. Nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ. Mà anh không nhìn nhận cái này làm sao anh tiến? Phải có chứ.
Tâm tư một nhắm mắt
lại, lẽ ra phải thấy Mô Ni Dâu. Tôi lại không nhìn thấy Mô Ni Dâu, nhìn ánh sáng chứ. Bên phải, đôi khi bên trái. Như vậy, tất nhiên là tâm tôi còn động. Động bởi vì cái hai xuất điểm đang tìm một giao điểm. Mà anh phải kỳ công để hai cái xuất điểm tìm một giao điểm thì nó mới mở ra Mô Ni Dâu. Vì có âm có dương, nó mới tạo thành thánh thai. Và hai xuất điểm đi tìm một giao điểm chưa hòa hợp. Thì anh đã trang ngang thì nó mất thư rồi. Thì nó thì phân tán đi. Anh thấy không? Tôi đã nói cái mắt bên này địch lại thì dòm thấy rất xa. Đó là cung trăng, bên trăng, bên lạnh. Còn đây mình nóng thấy gặp. Là bên mặt trời. Mặt trời mặt trăng rõ ràng. Cho nên cái cơ thể chúng ta đại diện cả càng không vũ trụ. Chứ đâu có phải là đồ chơi, đồ bỏ đâu. Anh giết một người là như ghi tội liền. Chửi người ta không ghi tội thì đừng có giết một người. Có luật trời rõ ràng hết rồi. Mà cái thể xác con người là đại diện các càn khôn vũ trụ, cho nên con người ngày nay có thể nghiên cứu và điều khiển chiếc phi thuyền đi lên cung trăng được. Nó đâu có dữ dằn gì nữa, bởi vì nguyên lai bổn tánh nó như vậy và có như vậy. Nó có thể sắp đặt vật chất tiến hóa, còn tâm linh đi tới hơn cái đó chứ, siêu hơn cái đó chứ. Và ai đang điều khiển? Vì người có hồn điều khiển cái phi thuyền, chứ còn cái xác chết không có quyền điều khiển phi thuyền. Anh thấy rõ không? Chúng ta còn ở cao hơn đó. Cho nên phải tìm được khả năng thanh tịnh của chúng ta mới trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Đức Phật đã thành công. Ngài lúc nào cũng thanh tịnh và ban ơn để chờ sự thành công của chúng ta trình diện với Ngài một thôi.
Người đạo tu nói là chấm sáng phát ngay trung tâm chân mày, đó là Mô Ni Dâu. Phát triển đi lên hòa hợp với tinh ba vũ trụ, tinh khí đầy đủ, biến thành một cơ thể nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn, đi đứng rõ ràng, gọi là hồn. Hồn xuất bản thể bất cứ lúc nào, học đạo vô cùng ở bên trên mà tiến hóa.
Thế gian của tiền của quý phải vào sơn lâm phải dày công mới kịp ra của quý như một hộp xoài chẳng hạn. Còn chúng ta là người tu của tiền thanh thai muốn trở về nguyên căn sẵn có của chính mình thì cũng phải dày công mới kịp ra nơi trú ngụ của Phật. Sáng suốt đó, kinh kệ gọi là Mô Ni Dâu. Rồi tu bên vô vi, xem đó là thanh hài, xuất phát tiến hóa trong vô cùng. Mỗi đêm năm sau đó, có lưng thiền định để làm gì? Để đặt phá ra, để tìm Mô Ni Dâu, cũng khác thế gian đã tìm ra một hộp sọ quý báu trưng bày khiến đủ tất cả những tâm linh tại thế xác nhận đó là của quý ngoài trong ta có không trong ta có của còn quý hơn hộp sọ nữa nhưng mà ai là người có quyền khám phá nó ra chính và hộp của chúng ta ngày nay chúng ta ý thức được rồi chúng ta có một con đường tiến hóa gọn ghẽ tự mình thức giác tự mình tiến hóa tự mình khám phá tự mình chiến chính đó là điều vững vàng và không bị mê lầm không bị gạt bởi một ai
thưa thầy Môn Châu thân hai và phần hồn khác biệt là sao
Môn Châu là do ngũ sắc ngũ quang hình sắc nguyên sắc được quan hội tụ mà hình thành ra môi châu sáng lạng xuất phát đi khắp các nơi và hiểu tất cả các nơi vì chúng ta đang thực hiện cái pháp cái ấn thực hành các bạn đang bắt ấn tam mũi này ấn của quan âm đây là tinh khí thần trụ có lưỡi đang gầy ra tinh khí thần trụ tấm thế gian mở thiên đàng tinh khí thần cũng đầy đủ không bị phát đi lên tinh khí thần đầy đủ bị phát đi lên
thánh hai khi các bạn tu về điển giới và bước hẳn vào điển giới thì các bạn có dư thừa để ân độ cho người khác. Còn nếu chúng ta tu cứ cầu xin ỷ lại thì làm sao chúng ta có dư thừa để ân độ cho người khác? Cho nên người vô vi là một chiến sĩ của tình thương phải thực hành cho đúng mức và trước tiên phải hành tam giới như tôi đã thuyết bên trên thiên lực, tâm lực, địa lực phải thống nhất. Thượng trung hạ tới quy nhất, tới khai mở nhanh đốc. Cho nên chúng ta mới là có một luồng điển khai mở từ ngay trung tâm bộ đầu. Nhâm đốc bất thông thì trung tâm bộ đầu không có thể hòa và hướng thượng được, làm sao tạo được thánh thai mà nhập thiên môn. Cho nên chúng ta có luồng điển hút trên bộ đầu đó và sẽ cấu trúc thành một thánh thai như ngộ phần hồn, chúng ta mới nhập vào đó để tiến vào chuyên môn để học đạo, học cho vô cùng.
Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành Môn Ni Châu, và xuất ra một điểm sáng đó, nó mới thành ra cây chung và cũng đứng được mới khi bằng thánh thai. Còn cái phần mà thánh thai nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn, và nó không có chê ông trời.
Chính tôi thích thầy, chính tôi vô nào. Tu theo pháp lý này mình làm nặng có hại cho người tu không? Có người nói là mình tu thời gian lâu như vậy như có thánh thai cũng như người đàn bà mang thai mà nếu mình làm nặng thì sẽ bị hư thai, không tốt cần tu.
Không nên làm nặng lâu lắm, làm vừa sức mình thôi. Cái gì quá, không tốt quá là tấn động thần kinh thì mất ánh sáng. Cái nào vừa là thôi, không nên làm nặng lắm. Tới trình độ đó, nhẹ nhẹ, dùng trí lực, nó còn mạnh hơn dùng sức.
Thế nào là pháp Môn Ni Châu? Thế nào là Môn Ni Châu là cái này? Khi mà chúng ta tập trung ở đây, cho Hồng ở đây tập trung ngay cái chân này.
Một chút một ánh sáng đi ra là, một chút xíu thôi, mình thấy hết.
Nhưng mà cái đầy công nó mới xoay ra thì sao cứ tê tê nặng nặng nghe cái chân này nó nặng trì nặng trì nặng trì nặng trì nó chuyển mạnh nó mới kết tinh thần tôi cái điểm đó nó xuất ra ban đầu thì thấy lạ rồi sau lần nó thay đổi nhìn rồi màu tím màu xanh để nó luyện nó cho mình biết cái màu này là cái phải làm gì không là mình buồn hay là anh vui anh đi cái trí giới hay là đi
nghĩ ra cho mình thấy cái màu vàng đó, nó vẫn còn lo âu. À, cái màu tím nó càng xanh còn buồn, màu đỏ xanh còn tím.
Trong một tình yêu vô cùng, và đã nhận thức rõ, nhưng chỉ cần tình yêu chúng ta, dám lòng xuống thế gian, bởi một thanh thai. Trong là, nguyên tư, rồi một cha mẹ càng lớn hơn, thâu thập, sẽ ôi những động loạn của ngoại cảnh. Tự làm cho mình mặn rộng đậm lòng càng ngày càng đậm lòng thêm. Là một đi đến rồi không giải quyết được. Từ nhỏ đến những tiền hạnh phúc, mưu cầu, tương lai. Nhưng càng ngày càng lớn như càng lạc phúc. Tại sao cảm thấy sự lạc phúc? Chúng ta chiến đấu, nhưng chúng ta tu lại ở chân không có sự lạc. Chiến đấu cảm thấy khó khăn như thế, nhưng chúng ta cũng tu chân như thế. Thì ngày hôm nay chúng ta giao lầm trong thời gian, thay rõ đây là một chuyện vô điều, thực hành, cho thiền tịch, hoặc sáng suốt còn lại của chúng ta. Những người cứ tu thì luôn luôn cũng như cái thuyền giữa sông, giữa biển, tùy theo cơn gió mà tiến, tùy theo dòng sông mà tiến. Nhưng rốt cuộc nó theo đến đâu nó cũng phải đến bên nhà, nhưng mà lâu năm này tháng nọ dồn dập sự đau khổ trong nội tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có phương tiện là hiểu đạo, nghe được đạo và nhận thức rằng con đường là tồn tại đi. Đạo là gì? Đạo là quân mình trong nội thức của chúng ta. Nếu chúng ta không bền tâm vững trí thì chúng ta sẽ mất sự của mình đó.
Bé có biết trước được nhiều chuyện sắp xảy ra hay không? Trả lời chưa, người tu thiền không cần biết trước nhiều chuyện, nhưng chỉ cần thanh tịnh thì mới có cơ hội ứng qua bất cứ việc gì sắp xảy đến. Tu hướng về Phật, từ đi thanh nhẹ là sẽ thông suốt mọi việc, thanh tịnh, quán thông, định huệ còn lại, tức là môn châu sẵn có của mọi người trên mặt đất này, đó cũng là hành trang đi về niết bàn chi Phật.
Thưa thầy, Môn Ni Châu mình có thấy thường được hay không? Và khi thấy thì mình phải làm gì đây?
Không phải Môn Ni Châu là rất tự nhiên và hồn nhiên. Khi mà soi hồn xét rồi nó hội tụ. Rồi cái điện năng nó đầy đủ, nó xuất phát là sáng, thì phải nhắm mắt thấy anh ra, trực chỉ nhắm mắt thấy anh ra. Những người tu duy mới tu đây sơ hồn là để sửa cái tánh mình. Cái tánh gian dối, dối trá với chính mình quá nhiều, tham mê làm nhiều việc, tránh cái tánh dối trá, sơ hồn phép để sửa. Mỗi người cũng tự dối trá không, sửa rồi nó chân tránh nó phát ra cái ánh sáng đó. Và chúng ta trì niệm mà theo cái ánh sáng đó mà tu. Mới dẫn tiến được. Phải do vậy, sự dày công của hành giả. Trong hành tôi thấy mình Môn Ni Châu là tôi phải làm gì? Chính Môn Ni Châu là tôi được thanh nhẹ rồi. Tôi đi khỏi nhẹ rồi, tôi mới hành động trong trật tự. Đối gia can trật tự, đối nhân loại, đối một cây cỏ tôi mới sống trật tự. Tôi thấy điện năng của vũ trụ ban năng ban ơn cho tất cả. Và tôi đạt được Môn Ni Châu thì tôi sống hẳn trong vũ trụ ban. Tôi tâm thức lớn rộng. đó là lũ thù lũ thù thầy. Chúng thấy cái gì có mà chẳng có gì mất. Cho nên đi tới đó sáng suốt lên rồi, mới thấy lần hội tụ thật cái hình. Vì chúng ta ở thế gian nhỏ, nhẹ. Lúc đó không thấy là phải là tôi cầu gặp Phật rồi tôi đi xin ông Phật giúp tôi cái này kia nữa. Mình đi trước vô trong đó là không còn Phật, không còn ta nữa. Trong sự thanh nhẹ vô cùng, trung đạo. Tiến qua, mà trong đi đến trình độ đó, thì muốn gì nó phải có thể. Nhẹ đó vậy. Chứ bây giờ điện não cho thấy, thì cái đó vào trong cái computer, thì muốn cái gì đó, thì đặt cái gì đó, thì bấm nó ra cái đó. Ra cái hình đó. Cho nên cái vật chất nó tiến bộ như vậy. Để dạy cho con người. Để hiểu rõ. Thì khối óc chúng ta là toàn điện năng của vũ trụ ba. Và chúng ta mất trật tự và không biết ra cái gì. Cho nên cái pháp thứ trực lưu thanh nó mới đem lại trật tự. Và cái pháp cầu xin là không bao giờ đi ra trật tự. Cầu xin cầu mong người ta giúp đỡ là cái lễ thuộc làm thành trên người yếu. Không thay không được. Nhâm đốc không thay không được. Không biết cái chấn động của chính mình là chấn động gì.
Khi nào thì mình mới thấy được Mô Ni Châu? Và khi thấy được thì chúng ta phải làm gì?
Mô Ni Châu là mình dạy công soi hồn, mới giải phẩm cái nghiệp của thế gian. Chúng ta nghiệp nặng, nhiều kiếp, nhờ soi hồn giải tỏa ra, thì chúng ta thấy ánh sáng. Từ đó nó hội tụ thành Mô Ni Châu. Lúc đó cái vòng tròn nó đi tới đâu, nó chỉ có đẹp. Chưa học tạo cái cuộc, đi tới đâu cởi mở và hiểu học thêm, thấy rõ hành động sai lầm của chính mình, và bằng lòng tiến theo cái con đường đó. Thì lúc đó thấy chúng ta như Phật, chúng ta sống trên thế giới tối tăm, văn minh hơn thế giới của Phật. Tiến sáng tâm minh cho mình phải nhiều lần sau, bây giờ mới thức dậy, mới thức ở. Hiểu không xấu thì quán tích như thế. Cái đó là cái chuyện năng học bị sai rồi. Ngay trên mặt đất này chúng đang dạy cái chuyện cái khối về điện. Sai chỗ nào biết thì chưa đứng vào hai ba cái là biết là sai rồi. Ở lý luận chết gặp được sai. Rồi một cục tập đi. Để nó sáng tục. Cái điện nó mở ra. Mở ra thì nó thấy nó sai. Người tu vô vi lâu chừng nào thấy mình sai, đây là đúng. Còn thấy mình phải là sai, không có phải. Chỉ cần phải học, cần phải chứa, là phải tiếp tục đổi điểm sai mình mới chứa rồi mới đi. Cho nên thì tâm thì thấy Phật là đúng, không sắc lắc. Tôi đâu có thân nhẹ, mình thấy tôi thân nhẹ. Mới chứa, tôi thân nhẹ, tôi mới thấy tôi thân nhẹ. Mình làm cho mình thân nhẹ, mới thấy tôi thân nhẹ. Không thân nhẹ không có cách nào mà giải cái nghiệp tâm của chính mình. Thì thế chúng ta nặng trượt rồi. Mờ ảo, lý luận nó mờ ảo. Không đi đến đâu rồi.
Bạch thầy, thế nào là pháp môn Minh Châu, cái gì khác? Khi mà chúng ta tập trung ở đây, soi hồn ở đây tập trung ngay trên kênh này, chúng sáng như ra là có chút xíu thôi mình thấy ấy. Nhưng mà cái đất đầy con nó xoay nó sao cái tê nặng ngay cái chân này nó nặng kỳ nó chuyển mạnh nó lúc cái tinh thần của cái điểm đó mình xuất ra ban đầu thì thấy đỏ rồi sau lần nó không mạnh rồi màu tím màu xanh để nó luyện nó cầm biết cái màu này là cái tánh anh như thế nào. Anh buồn hay là anh vui, anh đi tới trí giới hay là đi trí giới. Thông đó nó diễn ra cho mình thấy cái màu vàng đó, nó vẫn còn lo âu. Cái màu tím càng xanh còn buồn, màu đỏ tăng còn khát khí. Tôi là thanh diệu gia trợ của người trí giới. Trí giới là thích nói được con đường tu khai mở.
năm thích thì không. À, lần lần nó bay ra khỏi cái thể xác như cái lông thì hiện từ đó mà mua đi sao cũng hay đó, nó đi cái lâu nó hiểu từ đó rồi lần lần nó ở nó trụ ở bên trên đó đi lên đi xuống quen rồi nó biến thành mắt mũi tai. Trước khi chúng ta giáng sinh vào một vòng tròn máu thôi, rồi phân ra âm dương, rồi phân ra mắt mũi tai miệng tay chân thành nên con người này. Thì bây giờ chúng ta trở về cũng phải là cái bổng đó. Hả? À, cái vòng đó phải trở về đó, rồi mới ở cho nó quen rồi mới lặp lại một cái thánh thái. À, nó lên nó cũng hình hài nhưng mà nó nhỏ như thế này, không có lớn gồ ghề, như thế này, 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 không có bị dính được. Nó lên cái bên trên thì nó không có lớn được. Nó rất nhỏ. Và xuống chừng nào nó thấy lớn. Cho nên chúng ta xuống tầng số thấp thì con ma nó nghĩ thấy những kinh nghiệm. Cho nên các bạn đi ra khỏi cái thể xác rồi trở về thể xác thì các bạn đi nhập lên bộ đầu đi xuống từng trong thể xác thì chúng nó cứ tùy hết. Người nó thấy người lớn lắm. Nó cứ tùy nó lại lệ. Cũng như một vị Phật giáng sinh Phật bước vào trong cái thể xác lâu lâu mình phải đi một vòng quanh.
Các thầy có phải là chỉ khi nào pháp môn châu để thánh thai thì lúc bấy giờ hồn mới thực sự xuất khỏi đạo thể không?
Đúng là vậy. Đúng là như vậy. Nó phải đi như vậy. Nhưng mà những người có đã tu từ tiền kiếp, ta đã tu lâu rồi đó, thì họ không phải thành thức. Họ xuất ra những điểm. Họ đi tự nhiên mà một thời gian cũng phải lập cái hạnh nhỏ đó. Thì ta đã có nhiều. Bây giờ người ta tới được chỗ đó. Và những người tập tình tu đi tới thì phải đi cho chặt tự nhiên như là tôi nói hồi nãy. Đó là cái thật sự thực tế. Thì đi tới. Còn những người mà ta đã tu nhiều trước thì chúng ta đi tự nhiên cái gì. Không có không thật.
Thầy cái bà họ xuất ra để đàn họ đã có đầy đủ tay chân, cái đàn họ đầy đủ rồi thì ta thấy cũng nhiều lắm. Mà nó có từ lâu nhưng mà ta quên.
Mà những người đó là chưa có vợ. Cái vợ có chồng chưa không có ăn. Mắc hết thì không tạc.
Trước khi thí điểm năm luồng điển thanh, thí điểm càn khôn vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển thông ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, trên miệng, bụng, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì chỗ ngay dưới chân mày nó một điểm sáng. Tâm thắng. Chắc là đi theo khả năng của mình. Từ ngõ đi tới lớn. Và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết. Nó trở về cái chân hồn của nó. Thanh chỉ bằng ngôn cho ta lại bắt nhiều học ta lại xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được. Đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở. Đụng tới nó là tiến, là thích. Cho nên, lúc đó mới thấy rõ rằng, ta nhờ thế xác này, nằm trong định luật của ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó, nó trụ trong cái tinh khí thần, để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Và càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh. Là các bạn làm pháp luân thường chuyển ba hít vô cái lửa của thanh tịnh. Để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ sáng suốt trong trắng, chứ không có miếng một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu này. Lúc đó chỉ giữ màu trắng. Trong lòng mình. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa mà không được. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc.
Khi ngồi thiền, thấy đốm lửa ngũ sắc, ngay trung tâm chân mày, đó là gì?
Đó là Môn Ni Châu ấy. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa, nó sẽ tròn mà nó bay ra được.
Người vô vi là một chiến sĩ của tình thương, phải thực hành cho đúng mức, và trước tiên phải hành. Tam giới thì tôi đã thuyết bên trên, thiên lực, tâm lực, địa lực phải thống nhất, thượng trung hạ phải quy nhất, phải khai mở nhâm đốc. Cho nên chúng ta mới là có một luồng điển khai mở từ ngay trung tâm bộ đầu, nhâm đốc bất thông thì trung tâm bộ đầu không có thể hòa và hướng thượng được, làm sao tạo được thánh thai mà nhập thiên đâu. Cho nên chúng ta có luồng điển hút trên bộ đầu đó, và sẽ cấu trúc thành một thanh thai nguyên hậu phần hồ, chúng ta mới nhập vào đó để tiến vào chuyên môn để học đạo, học tới vô cùng. Học đạo không có phải là học một ngày một giờ mà được, học đạo không có thể lợi dụng được, phải thực hành.
Là Ani, khi cái Ani xuất hiện không phải là thanh thai đó là Ani, còn cái thanh thai của đồng vô vi đây là xuất ra. Rồi cái luồng điển đó nó kết thành Môn Ni Châu và xuất ra một điểm sáng đó, nó mới thành ra tay chân và khi đứng được nó thiền thanh thai. Còn cái đó là tâm Ani. Ani từ, nó có thể xuất ra từ ngay lỗ đúng. Cho nên, phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh. Để thiết, trong lúc thiết mà đi, trong lúc ngồi mà đi. Để nằm thiết mà xuất ra đi. Cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời, thì trình độ thấp hơn. Còn cái phần là thanh thai, nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn, và nó không có chê ông trời. Nó là hai phần khác nhau. Cho nên, nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân, là dù ở trong động như thế, ở trong gia đình vậy đó, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là sự ẩn thân trong thâm tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh, có chỗ nào thanh tịnh đâu, thế gian nó có chỗ nào thanh tịnh, không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu đi được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được và không có bằng rồi.
Tôi đã quan tâm cái thánh thai khi đã kết thành rồi thì lần đầu tiên nó xuất ra xuất tại đâu?
Nó xuất ngay trên trung tâm chân hạnh.
Trên đoạn đặt trung tâm.
Xuất hồn là phải thấy mình đi từ chỗ này trước, phải đi từ chỗ này. Bây giờ đây nó tạo ra Môn Ni Châu nè, bây giờ trong này ngũ khí là pháp luân hết. Hít vô thì ngũ khí, tim, gan, tỳ, phế, thận, ngũ khí chiều dương nó đi lên, chiều này nó đi lên, à, nó thuần dương, nó đi lên, thấy là mấy màu sạch, à, ngũ. Ngũ sắc, ngũ quang, sáng, cái quyền sắc, quyền quang nó mới tạo thành cái thanh thai.
cái hồn muốn vô nhập cái thánh thai nó đi lên trên. Còn ở thế gian mang cái xác này cứ muốn chuyện đi xuống thôi. Hồn nhập vô cái thai mở của người mẹ này, thì lớn ra này, giam hãm 9 tháng 10 ngày lập đạp ông trời chung ra, nghịch thiên, con người là nghịch thiên, nên nó tạo cái thế giới tại. Bây giờ mình tu lực nghịch thiên giả dâm là chết, cho nên con người sợ chết, ham sống sợ chết. Bây giờ mình lực trở lộn lên là thuận thiên giả tổ, mình phải tu trở lộn lên. Cho nên mình làm pháp luân tại sao hiếp như này đúng gì? Mở thịt thì trở lộn lên, rồi thuận thiên giả tổ. Mà được muốn thuận thiên thế nào phải nhập vô cái thánh thai. Thì lấy cái gì nhập thánh thai cũng bằng đầu phải có ngũ sắc ngũ quan trước. Lúc mà mình chữa trong cái thai ngõn này là nó hấp thụ ngũ sắc ngũ quan của cả cạn khôn vũ trụ vô. Trong một giọt máu đào đó là nó biến thành phân ra âm dương, lần lần thành nó mắc ngũ tai. Rồi nó biến hóa ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Là mình quyền giác tay chân đầu mình rồi đầy đủ hết rồi. À, rồi đúng ngày giờ nên là lật lật cái đập đi ra.
Môn dâu vốn ở trong mình, niệm đạo soi hồn, lập hy sinh. Đó, nó vốn ở bên trong chứ đâu. Mà nếu chúng ta niệm đạo, cứ trực lưu thanh rồi, thì nó lập hy sinh. Lúc đó nó lập đi với chỗ chung ghi một luồng hơi sáng suốt ở trong mình, cũng như lấy cái cha trước khi tu cũng có cái thiên sức một đường thẳng yêu trung tâm của đạo rút thẳng lên trên không trung. Mà khi ngài muốn chiếu độ một người nào cũng chỉ tâm cái luồng điện đó để giúp cái phật thanh điển của hành giả và đưa hành giả tới cái chỗ một và chư phật chiếu độ chúng ta ở chỗ đó trong giây phút mà thanh định đó chư phật chỉ truyền một luồng điện xuống để giúp chúng ta thắng ở trình độ ngộ tập. Cho nên phải do công phu cố gắng và nghiêm chỉnh thực hành trong việc công phu, còn không thì mình tu. Chúng ngồi chịu, ngồi chơi, ngồi nghĩ bậy bình thản, vô để chấp hành cho đúng. Trong giây phút được sơ học, sơ học cho đúng. Là pháp luôn, pháp luôn cho đúng. Chiêu lên thì mình chạy. Không có ngồi sao thì ngồi lại. Thà là kỳ giờ ngắn, hơn là các bạn làm dài mà cái đầu của không tiến triển.
Cho nên cái đó là điều môi đi châu. Trong lúc mình ngồi đó thì cái nhịp tim nó học cái trung tâm của đạo, chúng mình té ra cái sản ra phải chú ý này cho mày còn mắt cái việc gì thì cái đấy nó như này không cái nhịp tim mà sẽ hồn là ai nhịp tim nó đang tìm một trao điều. Nó quy định, thì nó mới chuyển ra cái sự màu sắc. Bởi vì cái thánh thái là từ mọi trạng thái, mọi màu sắc kết hợp, đó là duyên điện. Cho nên chúng ta dám cầm chỉ có một điểm máu đạo của người mẹ không, mà ngày nay chúng ta có thành tựu lớn như thế đó. Ra từ trên thế độ cho chúng ta chọn máu đạo không. Vì bây giờ chúng ta trở về thánh thái cũng phải cầm một điểm ánh sáng đó. Bây giờ nó thấy màu sắc nhưng mà tương lai nó chỉ mổ trong sáng và nó xa thì xa. Càng ngày càng lớn, khoảng 5 năm rồi nó thấy nó đi đây đi đó, nó biết mọi sự việc. Chỗ nó đến, nó trở về. Cho nên biết hai chữ cái đó là đủ việc ở bên trong giúp và để cái tơ tạng yên ổn càng yên, càng nguyên nặng như một cái tâm.
Cái thầy nhớ thánh thai mà xuất ra thì chỉ có một lần cho mình thấy được thôi hay là tình trạng bằng?
Cái đó cũng nhiều môn châu đó, nó gom rồi nó đi hoài thế đâu phải một lần. Một lần là tại mình đẫm, mất đi, rồi cố gắng thanh tịnh nó trở lại. Làm pháp luân thường kiểu như tôi giảng hồi nãy, làm điều cái diệu pháp nó đi ra. Chứ còn lạnh cực nó không có đi ra, nó bị chẹt và thật. Lấy cái diệu pháp, cái gì của Vô Vi là điều diệu pháp.
Kính thưa Thầy, khi người hành giả đang nằm trong cái diện
có thánh thai, tức là bắt đầu tưởng hình bằng chân như. Như vậy theo con hiểu, thì ngày xưa các vị tiên Phật trong cái diện đó, hay hoặc là trong cái cuốn mà Thượng Đế dạy cho bên cái khối cao đẳng, thì Ngài cũng bảo rằng những người có trong cái diện đó càng nên có một cái nơi mà thanh tịnh và tìm đến một cái nơi có khí thanh nhiều hơn để mà thanh lọc, và để chừng nào hoàn tất thì mình mới trở lại. Thì thưa Thầy, những người có cái diện như vậy thì có thể nên tìm một cái nơi mà để tự thanh lọc mình một thời gian, khi nào mình cảm thấy đầy đủ thì trở về.
Không phải là thánh thai đó là ai gì, còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng biển đó nó kết thành Mô Ni Châu, và xuất ra một biển sáng đó nó mới thành ra Tây Kinh và liên được mới thiền bằng thánh thai. Còn cái đó là tâm an nhi, an nhi từ nó có thể xuất ra từ ngay nó đúng. Cho nên phần tu về phần đó, nếu giữ về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiết, trong lúc thiết mà đi, trong lúc ngồi mà đi, để làm thiết mà xuất ra đi. Đó. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thánh thai nó được trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn và nó không có chê ông trời. Nó là hai phần khác nhau. Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân, là dù ở trong động như nữa, ở trong gia đình như nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là chỗ ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh, có chỗ nào thanh tịnh đâu, thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh, không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta cũng tu được. Thì cái thánh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được, và không có bằng rồi. Còn nếu ta có phương tiện, và phải trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ, để tận hưởng, tận tu, và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế, thì luôn luôn Thượng Đế để chiếu cố và thử thách chúng ta. Lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ, tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách. Cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi, chúng ta biết tha thứ và thương yêu. Chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển đang chiếu cho cả càn khôn vũ trụ hiện tại. Và chúng ta nắm đó, học mà tiến về, thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu chiếm chỗ thanh nhẹ, lo tu, thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái là chúng ta là tu đại thể, trong động thiền định thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương, mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu, trong thực hành. Nhưng người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hành tuần đến đây tu thiền, cũng học được cái tốt. Và nếu lưu lại được, cũng phải học, cũng tốt. Nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách. Nên nhiều chuyện thử thách, phiền lòng. Còn chúng ta ở như nhân gian, xã hội, gia đình, lúc nào cũng thiền lòng hết, chúng ta quen rồi, có những chi hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái thiền lòng, chúng ta tự nhiên chắc đồng ở chỗ đó, hay có chừng chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng, tha thứ, bất cứ nơi nào, trên núi, xuống biển, hay là ở nhân gian, tu nữa, cũng dụng tâm, và tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ. Và phải giải tỏa cái cực nóng, cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng được tâm nữa. Khi mà nó động tới, thì chúng ta nhớ tìm niệm danh Phật ngay trung tâm bộ đạo, để cho nó thoát khỏi những cơn bực tức đó, chúng ta mới đạt đạo. Lúc đó thì không có bị phản trách và không bị lục căn lục trần điều khiển. Phải coi chừng, một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tất mặt để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan tâm mọi việc. Chứ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một cảnh. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá nhưng mà vẫn bị sa ngã ngoài. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nắm cánh đôi này. Có chuyện gì chúng ta hướng dẫn trọn làm cứ ở trên đôi này đi, làm gì làm, rồi cũng xong.
Xin Thầy cho biết diễn tiến từ đầu cho đến khi kết thành Mô Ni Châu để cho chúng con có cái kim chỉ nam và thực hành và đối chiếu.
Cũng do nhờ cái sự sơ hồn và ý lực tu học, lúc chúng ta tu Pháp Lý Vô Vi chúng ta hiểu về phần hồn, cương quyết giải thoát mọi việc ở đời. Chúng ta chạm trán thấy nhưng mà tâm ta luôn là dứt khoát, không có dính động vào những sự đó, thì cái phương pháp công phu nó có hiệu lực. Mà đêm đêm chúng ta công phu đều đặn như vậy là để chi? Để nêu cái đức nhẫn nhục. Càng nhẫn nhục thì càng phát triển được trung tâm chân mày, nó nặng đi, càng soi hồn càng nặng, lần nó bừng sáng lên cái nó nhẹ. Khi mà bừng sáng nhẹ đó thì càng ngày càng thấy được màu sắc Mô Ni Châu kết tụ. Đi tới đâu thấy tới đó, đi tới đâu hiểu tới đó. Trong giấc ngủ cũng có thể đi được, nằm xuống cũng có thể đi được, không phải ngồi mới đi được. Lúc đó là nhẹ nhàng rồi, thì vừa nhắm mắt là thấy sáng. Nó một vòng tròn chạy khắp các nơi, muốn biết cái gì thì tới đó học hỏi đầy đủ. Nhiều lớp học rất vi diệu, cái cõi quyền vi mà mọi người nói ở thế gian dùng lý thuyết nói, không có bao giờ người ta đi tới được. Chỉ có thực hành mới thấy rõ cõi quyền vi. Mà hiểu được cõi quyền vi thì hiểu sự cao siêu của đạo mộng ở tương lai.
Tôi hỏi là lúc tôi đến vậy, có thực hành giống như là hạt kim cương vậy, trong sáng đẹp, thật là đẹp.
Cái đó tốt á, cái đó là đúng á. Cứ nhìn thẳng chỗ đó để cho nó đi xa, nó càng ngày càng đi xa thì tâm càng định. Đó là cấu trúc trở về cái thanh thai. Như tôi cách nghĩa hồi nãy, lúc chúng ta giáng lâm cũng là một luồng điển xuống vô trong cái bụng mẹ, cái đầu trút ra đi ra và nhìn lại, ngược lên làm con người đứng lên được, nhìn lại cái cảnh bên ngoài đó, thâu thập những cái cảnh ở bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây là sửa ngược lại đi lên, cũng như lúc gian lập, thì tự nhiên cái phần đó là nó phải phần sáng suốt, vì thánh thai là điển hình, không phải thể hình nữa, mới thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, thấy chư tiên, chư Phật, thấy chỗ này, chỗ nào, nhưng mà thấy là thấy, cũng chưa có đúng nữa, làm sao trâu, tôi ở hẳn đó, tôi là cảnh, cảnh là tôi, người là tôi là người, lúc đó tôi mới tiến vào Phật giới. Tôi không động nữa. Tôi thấy cảnh trời đẹp đẹp, mênh mang trong tâm hồn của tôi. Nhưng mà tôi vốn là từ đó xuống. Còn gì phải mênh mang nữa. Vì cách biệt cả trăm năm, cả ngàn năm, cả tỷ năm. Bây giờ tôi trở lại tôi thấy mênh mang. Nhưng mà khi tôi sống hẳn với đó rồi, tôi không còn mênh mang nữa. Tôi lại nhẹ nhàng. Mà khi tôi nhẹ nhàng gì, tôi nghĩ tôi trần gian được, cứu độ được. Cho nên Phật với chúng sanh không có xa nhau, mà chúng sanh có thể trở nên một vị Phật trở lại. Nhưng cái nghiệp tâm, tình đời, gia can, chồng vợ, cái đó là một cơn điêu luyện cho chúng ta tiến qua ở kỳ trọng này. Mà giữ tâm thanh tịnh, giữ tình thương dạo dạng, tha thứ và thương yêu, thì chúng ta đi trên những cái tần số tranh chấp. Thì lúc đó cái luồng điển nó khác đi, tâm hồn nó khác, nó cởi mở vô cùng. Và nó cảm thấy rằng nhờ cái duyên kích động và phản động của thế gian này, tôi mới thấy rõ tôi hơn. Và tôi mới sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi. Trong chương trình tiến hóa mà tôi đã hứa với cha trời từ nhiều kiếp, không phải mới đây. Bây giờ tôi nguyện ôm cảnh đời, nhưng mà tâm tôi luôn luôn là tâm đạo, thì lúc nào tôi cũng về nguồn cội được hết.
Thưa thầy, thầy có thể cho biết được một cái châu nó xuất phát ra trong khi mình xa hồn hay là
cái mô ni châu nó xuất phát là từ mọi sự quy luật của tâm và cái nhịp tim chúng ta nó ứng như cái gì mở cái bộ đạo nó định nó xuất và nó động nó nhận được rồi hay nó định nó mới xuất à. Cho nên nhiều người ngồi thiền đó thấy ra không chút xíu mà cái thứ chút thôi mà cũng như là tôi đã thấy bao nhiêu năm rồi đi xin xuống như vậy à, tôi rất định thì nó xuất. Cho nên khi mà chúng ta đã đi rồi á, không cần nhắm mắt thì chúng ta cũng không ngừng luôn. Đó là một hồn ngọc sáng, mà đó là cái thánh thai chúng ta giáng sinh xuống thế gian qua cái hai mỏm ở thế gian cũng là đủ điểm nó mà thôi. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân để mở tâm can từ thế thận, rồi nó xuất ra khỏi cái thể xác này. Lúc đó là cái mệnh môn đầu xuất sinh. Nó trụ, rồi nó mới thành ra mắt, mũi, tai, miệng. Giống như chúng ta lúc sáng dần sinh bụng mẹ, chúng ta chỉ có một phần điểm đó thôi. Rồi nó phân ra âm nhiên, rồi lần lần nó xâm ra mặt mày, tay chân. Thì nó vẫn chưa có phong cảnh. Thế qua một chương trình như vậy, nó mới trở về cư sư cung phụ được.